Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 5 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bà Victoria tuyển thêm nhân viên tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây nóng 000. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đang mở rộng đội ngũ tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 000 nhằm đảm bảo mọi người dân đều được hỗ trợ khi cần. Giám đốc đặc trách dịch vụ khẩn cấp Vicky Ward mới đây cho biết, chính quyền bang đang đầu tư 25 triệu đô la để tuyển thêm 50 nhân viên trực tổng đài và điều phối, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi trong năm qua, đường dây 000 đã tiếp nhận hơn 3 triệu cuộc gọi, trung bình mỗi 10,2 giây một cuộc gọi. Các nhân viên này trực tổng đài 24/7 để kết nối người dân với lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và dịch vụ y tế. Đường dây nóng 000 hiện vận hành các trung tâm ở Burwood East, Ballarat và Williams Landing. Và năm vừa qua đã điều phối gần 2,6 triệu sự kiện khẩn cấp. Ngoài ra, đường dây nóng này còn đảm nhận việc điều phối xe cứu thương và cứu hỏa trong những tình huống không khẩn cấp. Chính quyền bang cũng vinh danh 3 nhân viên đã có 30 năm cống hiến cho cộng đồng. Người dân quan tâm đến việc gia nhập đội ngũ này có thể nộp đơn tại website jobs.000.vic.gov.au. Chính quyền lao động vừa khởi động đợt tham vấn cộng đồng về kế hoạch xóa bỏ đường ray giao cắt nguy hiểm và thường xuyên kẹt xe trên đường Hudson's Road ở vùng Spotwood. Giám đốc đặc trách hạ tầng giao thông Gabriel Williams mới đây cho biết dự án sẽ xây cầu đường sắt mới, đồng thời xây dựng nhà ga Spotwood Station hiện đại, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028. Với hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh, thang máy và cầu thang giúp việc di chuyển an toàn và thuận tiện hơn. Hãng tin Reuters cho biết, các chuyên gia đánh giá cầu đường sắt là giải pháp tối ưu, vừa rút ngắn tiến độ, vừa giảm ảnh hưởng đến người dân. Khi tuyến đường sắt được nâng cao, khu vực cũng sẽ có thêm mảng xanh, không gian công cộng, lối đi bộ và đường xe đạp. Việc dỡ bỏ điểm giao cắt trên đường Hudson Road sẽ giúp giảm ùn tắc cho hàng ngàn chiếc xe bị kẹt hơn 50 phút mỗi sáng do có tới 50 chuyến xe lửa chạy qua. Theo kế hoạch, toàn tuyến Werribee Line sẽ không còn điểm giao cắt nguy hiểm vào năm 2030, góp phần vào mục tiêu chung của chính quyền bang là loại bỏ 110 điểm giao cắt trên khắp Melbourne. Vào sáng ngày 2 tháng 9, lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường một vụ va chạm xảy ra vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng trên đường South Gippsland Highway ở vùng Lynbrook. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông lái xe mô tô đã bị lạc tay lái và tông một chiếc xe van. Người lái xe mô tô đã tử vong tại hiện trường, trong khi tài xế xe van không bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cảnh sát điều tra. Bất kỳ ai chứng kiến sự việc hoặc có hình ảnh từ camera an ninh, camera hành trình hoặc có thông tin có thể hỗ trợ cảnh sát được kêu gọi liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Hãng tin Yahoo News đưa tin, số lượng trẻ em tại Úc bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ ngày càng tăng, nhưng nhiều em cho biết trường học thường tập trung vào khó khăn thay vì nhìn nhận khả năng và sở thích của các em. Một nghiên cứu tại bang Tây Úc đã phỏng vấn 16 thiếu niên tự kỷ từ 13 đến 20 tuổi. Nghiên cứu cho thấy điều quan trọng nhất với các em là được giáo viên thấu hiểu, coi trọng và tạo điều kiện phát huy sở trường. Các em muốn giáo viên trình bày rõ ràng khi yêu cầu, đưa ra hướng dẫn cụ thể và có những điều chỉnh như cho phép dùng tai nghe chống ồn. Ngoài ra, học sinh tự kỷ mong được gắn kết niềm đam mê học tập với mục tiêu tương lai. Có em muốn trở thành nghệ sĩ vẽ truyện tranh manga, có em mơ làm kỹ sư công nghệ thông tin hoặc luật sư bảo vệ người tự kỷ. Các em cho rằng trường học cần giúp kết nối việc học hiện tại với định hướng nghề nghiệp từ sớm. Thông điệp chung mà nhóm học sinh này gửi đi là các em không cần được ưu ái đặc biệt, mà chỉ cần được lắng nghe, nhìn nhận và hỗ trợ để phát triển. Hãng tin Yahoo News đưa tin, từ tháng 12 năm nay, trẻ em dưới 16 tuổi tại Úc sẽ không còn được phép có tài khoản trên TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook hay Instagram, theo biện pháp mới của chính phủ liên bang. Ủy viên an toàn trực tuyến Julie Inman Grant đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ nhanh chóng chuẩn bị cho lệnh cấm, bao gồm xác định tài khoản thuộc diện bị ảnh hưởng, hỗ trợ tải xuống dữ liệu, hủy kích hoạt tài khoản và ngăn chặn trẻ vị thành niên lách luật. doanh nghiệp có thể bị phạt tới 49,5 triệu đô la nếu không tuân thủ. Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên bày tỏ sự nghi ngờ về tính khả thi của lệnh cấm, cho rằng có thể dùng VPN, tài khoản giả hoặc nhờ anh chị để vượt qua hạn chế. Một số lo ngại khác là lệnh cấm sẽ khiến người trẻ tuổi tìm đến các nền tảng kém an toàn, trong khi các cộng đồng yếu thế như người đồng tính hoặc thanh thiếu niên ở khu vực hẻo lánh có thể bị cô lập hơn do mất đi kênh kết nối xã hội. Nhiều ý kiến đã kêu gọi chính phủ minh bạch hơn và trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người trẻ tuổi khi họ đủ tuổi quay lại dùng nền tảng. 1 nghiên cứu của Đại học North Dame Australia cho thấy các cửa hàng chuyên bán thuốc lá điện tử gần như biến mất tại Tây Úc sau khi luật mới yêu cầu chỉ được bán tại hiệu thuốc có hiệu lực từ năm ngoái. Trong số 194 cửa hàng thuốc lá điện tử được khảo sát, 117 cửa hàng đã đóng cửa, 76 cửa hàng khác đã ngừng bán. Các chuyên gia y tế công cộng đánh giá đây là tín hiệu tích cực vì các cửa hàng này từng mọc lên gần trường học, quảng bá công khai và góp phần khiến giới trẻ coi hút thuốc lá điện tử như điều bình thường. Tuy vậy, tình trạng buôn bán lậu vẫn diễn ra mạnh mẽ. Nhiều cửa hàng tiện lợi ở thành phố Perth và các tiểu bang khác bị phát hiện bán thuốc lá điện tử lén đút dưới gầm quầy, trong khi các sản phẩm vẫn dễ dàng mua được qua mạng. Hãng tin Yahoo News cho biết, giới chuyên gia cảnh báo lợi nhuận đang khiến cho một số cửa hàng, bất chấp sức khỏe cộng đồng, tiếp tục cung cấp sản phẩm nguy hại cho thanh thiếu niên. Dự luật pháp siết chặt, nhu cầu mua thuốc lá điện tử vẫn tồn tại, đồng nghĩa thuốc lá điện tử chưa hề biến mất khỏi đời sống thường nhật.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Năm 2025, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã đưa ra nhiều thay đổi quan trọng trong luật nhập cư. Mức ngưỡng thu nhập để được cấp visa tay nghề được nâng cao, kèm theo việc áp dụng danh sách nghề nghiệp thiếu hụt mới từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Ngoài ra, từ ngày 7 tháng 8, một bài kiểm tra tiếng Anh cập nhật chính thức có hiệu lực. Sinh viên quốc tế sẽ phải đáp ứng yêu cầu tài chính khắt khe hơn và đối diện với mức tăng học phí 25%. Tuy nhiên, hệ quả từ các chính sách siết chặt nhập cư của chính phủ là các cuộc biểu tình do nhóm tuần hành vì Australia tổ chức đã lan rộng tại Sydney, Melbourne, Brisbane cùng nhiều nơi khác. Người tham gia dương biểu ngữ phản đối nhập cư ồ ạt, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự thay đổi văn hóa, cạnh tranh việc làm, tắc nghẽn giao thông, khan hiếm nhà ở, ô nhiễm môi trường và an toàn công cộng. Những cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo lực khi người tham gia đụng độ với nhóm ủng hộ Palestine, khiến cảnh sát phải bắt giữ hàng chục người quá khích. Thủ tướng Albanese đang chịu sức ép ngày càng lớn từ cả phe đối lập lẫn dư luận. Một mặt, Úc cần lực lượng lao động nhập cư để duy trì tăng trưởng. Mặt khác, chính phủ phải đối phó với sự gia tăng bất mãn xã hội và sự trỗi dậy nguy hiểm của chủ nghĩa cực hữu. Một thiếu nữ đang phải chiến đấu để giành lại sự sống sau khi bị chó tấn công kinh hoàng bên trong một ngôi nhà ở New South Wales. Các dịch vụ cấp cứu đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường Broughton Street ở Singleton vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 9. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thiếu nữ tại hiện trường với những vết thương nghiêm trọng ở đầu, cổ và cơ thể. Nạn nhân đã được các nhân viên y tế của đội cứu thương New South Wales sơ cứu tại hiện trường trước khi được trực thăng đưa đến bệnh viện John Hunter. Cảnh sát cho biết họ được thông báo rằng bé gái đang ở nhà một người bạn thì bị một con chó lai to lớn 10 tuổi tấn công. Cảnh sát cho biết những người qua đường đã can thiệp và kéo được con chó ra khỏi người của cô gái trước khi gọi hỗ trợ. Các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Hunter Valley đã tiêu hủy con chó với sự đồng ý của chủ sở hữu và một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Một người đàn ông 22 tuổi đã tử vong khi đang trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Red Bull ở dãy núi Snowy Mountain, bang New South Wales. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai trong khu vực này trong vòng 3 tuần. Cảnh sát cho biết, người đàn ông 22 tuổi đã gặp nạn tại khu nghỉ dưỡng Red Bull vào khoảng 12 giờ 10 phút trưa ngày 2 tháng 9. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến người đàn ông này gặp nạn, nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Sự việc diễn ra chỉ 3 tuần sau khi một sinh viên người Mỹ thiệt mạng trong một vụ tai nạn trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Paracer ở dãy núi Amper, bang New South Wales. Bruce Youngquist, 22 tuổi, đến Úc vào tháng 5 để làm nhân viên vận hành mùa đông theo mùa cho một công ty giáo dục ngoài trời có trụ sở tại Jindabyne, cách khu nghỉ dưỡng khoảng 30 km về phía đông. Trước khi đến Úc, Youngquist từng làm nhân viên tuần tra trượt tuyết và y tế tại công viên Olympic Utah, nơi anh phụ trách xử lý các chấn thương trên sườn dốc trượt tuyết. 4 người chơi xổ số may mắn sẽ chia nhau giải độc đáo Powerball trị giá 80 triệu đô la vào hôm 4 tháng 9. Những con số trúng thưởng của kỳ quay số Powerball số 1529 là 9, 22, 23, 3, 13, 28 và 32. Số Powerball là 5. 4 người chơi gồm 2 người đến từ bang Victoria, 1 người đến từ bang Queensland và 1 người đến từ bang Tây Úc đã trúng cả 7 số và Powerball để giành giải nhất. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm của Powerball, 4 người chơi trúng thưởng sẽ cùng chia nhau giải độc đắc hạng nhất. Lần gần nhất một giải độc đắc Powerball trị giá 80 triệu đô la được trao, giải thưởng đã được chia cho 2 người chơi, mỗi người nhận 40 triệu đô la. Lực lượng hải quân và không quân Úc, Philippines, Canada và Mỹ đã kết thúc hoạt động hợp tác hàng hải đa phương lần thứ 10. Hoạt động khẳng định cam kết thúc đẩy an ninh hàng hải và ổn định khu vực của các quốc gia tham dự. Hoạt động hợp tác hàng hải năm nay bao gồm cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm phối hợp giúp tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi, cuộc tập trận chung về phối hợp và khả năng tương tác của tất cả các lực lượng tham gia. Ngoài ra, còn có các hoạt động tiếp tế hậu cần trên biển, hoạt động trao đổi nhân sự thực hiện thông qua thuyền bơm hơi thân cứng và chương trình chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng vũ trang các nước. Một du khách Úc đã quay video uống lon nước đặt trên bia mộ tại Nhật Bản, khiến dư luận Nhật Bản phẫn nộ. Theo đó, Lucky Jones, một du khách người Úc đã đăng video lên mạng xã hội, ghi lại cảnh tung đồng xu để quyết định mở lon nước đặt trên bia mộ ở Nghĩa Trang, Nhật Bản. Đây là đồ cúng vốn thường được người Nhật Bản tưởng nhớ tổ tiên. Sau đó, Jones đã uống ngay tại chỗ và còn ở trước ngôi mộ. Theo truyền thông, video lan truyền từ tháng trước đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Đại sứ quán Úc tại Nhật Bản hôm 3 tháng 9 đã đăng thông báo trên Facebook cảnh báo công dân Úc cần hành xử phù hợp khi đi du lịch dù không trực tiếp nhắc đến vụ việc. Cơ quan này khẳng định luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền Nhật Bản để đảm bảo du khách Úc tôn trọng và tuân thủ luật lệ địa phương. Lockie Jones, sau đó đã đăng video xin lỗi trên mạng xã hội.
Tại Oznet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập oznet.com.au/gas-vietnamese.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc thàm mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 5 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 5 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.452 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 20 độ. Chủ nhật trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 5 đến 21 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 35 đến 55 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ.